Như vậy thì nói tới nhân duyên, tức là chúng ta sống trong cái hoàn cảnh luôn luôn là phải nhờ cái sự đóng góp chung mới, nó mới được tồn tại. Cho nên nhân duyên nó chỉ cho cái nguyên nhân nội tại trực tiếp dẫn sanh ra cái kết quả. Như vậy duyên là nguyên nhân, nhân là nguyên nhân trực tiếp, duyên là nguyên nhân gián tiếp. Đó, từ bên ngoài nó giúp. Thì như vậy tất cả sự vật đều do nhân duyên tụ tán mà thành ra có sanh có diệt. Mà đã là nhân duyên tụ tán có sanh có diệt, bởi vậy cho nên tất cả muôn vật đều do nhân duyên hòa hợp mà gọi là giả sanh, không có cái thực tánh của nó, cho nên gọi là không có tự tánh. Đó là cái thuyết nhân duyên tức không. Nhân duyên tức không tức là thấy tất cả sự vật do nhân duyên hợp thì chúng ta liền thấy tất cả sự vật không có cái thực thể. Biết duyên hợp là biết không có thực thể. Mà cái điều này thì quý vị các nhà khoa học rành quá, nhưng mà chúng ta lại có nhiều khi hơi quên. Vô tới sở thì thấy nó như vậy, mà về nhà lại thấy khác. Cho nên rồi chúng ta cũng phải sống với tất cả người thường. Còn trong nhà Phật dạy chúng ta phải nhìn, phải thấy cho thiệt tường tận cái lẽ đó. Bởi vậy nên nói về nhân duyên thì các pháp không có thực thể nên gọi là tánh không. Thì ở đây tôi dẫn hai cái bài kệ. Một bài kệ của một vị tỳ kheo đọc theo chữ tên chữ Hán gọi là Ác Vệ, nói cho ngài Xá Lợi Phất khi còn là cái người ngoại đạo muốn hiểu đạo Phật, thì liền nói cái bài kệ này cho ông nghe, rồi ông thức tỉnh. Thì tôi dịch: pháp từ duyên sanh, cũng từ duyên diệt, tất cả pháp không vì không có chủ. Pháp từ duyên sinh, cũng từ duyên diệt, tất cả pháp không, chữ không đây là không có thực thể đó, vì không có chủ. Cho nên cái gì là duyên hợp thì cái đó vô ngã. Trong nhà Phật gọi là vô ngã, là không chủ đó, không có cái chủ thể. Chính cái bài kệ này nghe qua thì ngài Xá Lợi Phất liền thức tỉnh, bỏ ngoại đạo mà trở về với đạo Phật. Đó là cái đặc biệt, cái thông minh của ngài. Còn nếu nói về bài kệ nhân duyên thì chúng tôi đọc trong Luận Trung Quán có một bài nhân duyên sinh, mà cái bài này thì coi như là cái gốc của cả một bộ luận. Thì trong bài này tôi đọc nguyên chữ Hán: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, nhược danh vi giả danh, nhược danh trung đạo nghĩa. Nghĩa là cái pháp do nhân duyên sinh, cho nên Phật nói nó là không, tức là không có thực thể, hoặc gọi là giả danh, hoặc gọi là nghĩa trung đạo. Thấy được cái pháp duyên sinh thì cái pháp duyên sinh thì cái tướng của nó chỉ là cái tướng giả, cái tên giả, cho nên gọi là giả danh. Rồi cũng gọi là trung đạo, là vì gọi nó là không, hoặc là gọi là giả danh, hoặc là gọi là trung đạo. Tại sao duyên không, nhân duyên sinh là không? Bởi vì nhân duyên sinh không có thực thể. Đó, vì vậy mà trong cái bài kệ này, ngài Huệ Tư ở Trung Quốc, ngài đọc bài kệ này thì ngài mới lập ra cái pháp tu gọi là nhất tâm tam quán, mà hôm sau chúng tôi sẽ giải thích. Như vậy thì căn cứ vào thuyết nhân duyên sinh, thấy tất cả sự vật là không có thực thể, nó có chỉ là giả danh giả tướng. Mà nếu thấy rõ như vậy, biết đúng như vậy, đó là thấy được lý trung đạo, tức là không mắc kẹt bên có, không mắc kẹt bên không. Bởi vì thế gian chúng ta có cái bệnh, hoặc là nói sự vật thật có, còn không thì nói sự vật là không, hoặc là có hoặc là không. Nhà Phật không có nhìn phiến diện như vậy, mà nói là nhân duyên sinh thì cái thực thể nó là không, nhưng mà giả tướng là có. Giả tướng thì là có, nhưng mà thực thể là không, chứ không phải là không trên, cũng không phải là có thật. Đó là cái lý nhà Phật nói để cho tất cả dễ hiểu. Do đó cho nên Đức Phật lúc nào cũng muốn nói thẳng những lẽ thật cho mọi người thấy, mọi người biết. Chứ Phật không muốn nói cái gì quanh co, cái gì tưởng tượng. Ở đây tôi dẫn một bài kinh để cho quý vị thấy cái ý nghĩa lẽ thật đó. Mà tôi thường hay nói, đạo Phật là kêu gọi mọi người đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Đến với đạo Phật là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Thì đây cái bài kinh này nó có cái giá trị đúng như vậy. Thì đây là tôi dẫn cái bản dịch. Phật nói với một người ngoại đạo tên là Bố Tra Bà Lâu. Này Bố Tra Bà Lâu, ngươi cho cái sắc thân được tạo thành giữa tứ đại lục căn vân vân là ngã. Ngã tức là có chủ thể. Nhưng ta thuyết một đạo đưa đến sự diệt ngã, nó phá cái chủ thể. Do vậy nếu ngươi hành trì theo cái đạo ấy, thời các nhiễm ô của ngươi có thể được trừ diệt, các hạnh đưa đến thanh tịnh sẽ được tăng trưởng, và ngươi có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ. Thấy được tường tận và chứng được đầy đủ cái trí tuệ cao thượng. Chứ Phật không có nói những cái chuyện mơ hồ, những cái chuyện tưởng tượng đó. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật có nói những cái thí dụ để nói rằng những người dạy đạo mà thiếu thực tế, thì Phật dùng cái thí dụ, Phật nói có người họ bảo rằng có một thế giới nào đó, hay là có một cõi nào đó là cái nơi tốt đẹp, cái nơi sung sướng, đầy đủ mọi cái sở thích. Thì Phật liền hỏi người đó, như vậy thì ông đã có tới đó chưa? Nếu ông chưa tới đó mà ông nói thì đó chưa có thể tin được. Nếu ông không tới đó thì có người nào ở cái cõi đó đến nói chuyện với ông chưa? Nếu chưa thì cũng chưa đáng tin. Rồi giả sử ông không tới, người khác không đến, mà ông có nghe, có biết rõ người nào đó chỉ và diễn tả đầy đủ cái cảnh đó cho ông chưa? Nếu ba cái đó mà chưa đó thì không đáng tin. Như vậy thì một, cái gì mà mình nói cho người ta nghe, chỉ cho người ta biết, thì cái đó một là mình phải thấy, hai nữa là phải được trực tiếp cái người chỗ đó đến nói cho mình nghe, ba là mình phải thấy, phải hiểu qua sự chỉ dẫn đầy đủ thì mình mới tin được. Vì vậy mà Phật nói có những người cứ bảo rằng có một nơi tốt đẹp, một nơi an lành, mà chính họ chưa đủ ba điều kiện đó. Thì Phật ví dụ, Phật nói ví như có người họ nói rằng tôi được một cô gái đẹp thương. Thì người khác hỏi anh biết cô gái đẹp đó tên gì? Nó không biết. Anh biết cô gái đẹp đó hình dáng là sao? Nó không biết. Hay anh biết cô gái đẹp đó ở đâu? Nó không biết. Thì cái lời nói được cô gái đẹp thương đó còn có giá trị không? Chỉ là lời nói rỗng. Như vậy thì quý vị thấy đạo Phật không cho phép chúng ta tưởng tượng, mà bắt buộc chúng ta phải nhận ra, phải thấy được thì chúng ta mới chỉ, mới nói cho người. Thì đó là những cái chỗ mà chúng tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy cái lời Phật dạy là cái lời đúng như thật, Ngài đã thấy, đã biết. Như ở trên tôi nói rõ về cái lý vô thường, về cái lý nhân duyên, thì ở đây tôi muốn nói thêm cho quý vị biết cái nhìn vô thường, sự vật vô thường của đạo Phật không phải là cái nhìn bi quan, nó hời hợt, mà là cái nhìn rất là thâm trầm. Thì tôi dẫn một bài kệ của thiền sư Việt Nam, tức là bài Xuân của thiền sư Mãn Giác. Trong bài đó Ngài nói thế này: Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Thì chúng tôi dịch: xuân đi trăm qua rụng, xuân đến trăm qua cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua xanh trước một cành mai. Như vậy thì qua cái bài kệ này, chúng ta thấy thiền sư nhìn muôn sự, muôn vật vô thường, rồi ngang đó hết, hay còn cái gì nữa? Đó là cái chỗ chúng tôi muốn nêu lên. Bởi vì muôn sự là vô thường, nó là lẽ thực, đứng trên cái hiện tượng, trên cái hình tướng của nó là phải vô thường, không có ai ngờ được điều đó. Nhưng mà trên cái hiện tượng đó, chúng ta lặn sâu vào, ở trong cái bản thể của nó lại có cái không phải vô thường. Cho nên cái diễn tả ở đây rất là khéo, nghĩa là mùa xuân đến thì trăm qua, mùa xuân đi thì trăm qua rụng, mùa xuân đến thì trăm qua nở. Thì hai cái đó là để chỉ cho cái sự vật trên thế gian theo cái chiều thời gian mà sinh mà diệt. Thì muôn vật đã sinh diệt thì con người thế nào? Tức là trước mắt cái gì cũng trôi qua theo thời gian, nhìn lại con người cũng bị chi phối luôn, đầu chúng ta đã bạc, thì đó là đều là vô thường. Nhưng mà thời gian mùa xuân là ấm áp, qua nở, nếu qua mùa xuân thì qua rụng, nhất là mùa đông, tuyết đông giá lạnh, thì qua nó không còn. Nhưng mà không ngờ qua cái tuyết mùa đông giá lạnh như vậy mà vẫn có cây hoa mai nó nở trắng ở trước chùa, trước sân chùa. Thì như vậy mới thấy rằng trong cái dòng hiện tượng bị vô thường chi phối sinh diệt, mà ngầm ở trong đó vẫn có cái không sinh diệt, đó là cái bản thể, chứ không phải chỉ có cái sinh diệt không. Nếu chúng ta thấy cái sinh diệt không á, thì đời chúng ta sẽ chán, sẽ buồn. Còn có cái không sinh diệt, nếu chúng ta lặn sâu trong đó, tìm được cái đó, thì chúng ta sẽ cười khi thấy cái sinh diệt, cười khi thấy cái già chết đến, mà không buồn, không lo. Đó là tôi nói về thấy các pháp vô thường. Bây giờ nói qua thấy các pháp là duyên sinh, duyên sinh cho nên nó là huyễn quá, tạm bợ. Thì đây tôi dẫn Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang ở trước nói các pháp nó là không thiệt, nhưng mà tới gần cuối bộ kinh thì Phật lại nói bài kệ: nhược dĩ sắc kiết ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh tìm ta, người đó là hành đạo tà, không thấy được Phật. Thì như vậy muốn nói cái ý nghĩa gì trong bài kệ này? Đối với nhà Phật, thấy Phật cũng như chúng sinh đều có ba thân: báo thân, hóa thân và pháp thân. Báo thân là cái thân do nghiệp báo. Nghiệp báo thiện thì mang thân đẹp đẽ, khỏe mạnh, sống dai. Nghiệp báo ác thì mang thân tật nguyền, bệnh hoạn, xấu xa. Thì như vậy, đẹp xấu là do cái nghiệp báo thiện ác của mình mà mình mang lấy cái thân. Thì cái thân này là cái thân sinh diệt, có hình tướng bị sinh diệt. Rồi kế đó là hóa thân. Hóa thân là cái thân từ cái gì? Ở đây cái câu đầu nhược dĩ sắc kiến nhã, tức là chỉ cho báo thân. Rồi dĩ âm thanh cầu ngã, âm thanh tức là tiếng, tiếng nói. Mà tiếng chúng ta nói ra là do ý nghĩ nó phát lên. Ý nghĩ muốn diễn tả người thì chúng ta nói những cái hình ảnh để cho người hiểu. Muốn diễn tả vật thì chúng ta nói, diễn tả cái hình ảnh cho người ta hiểu vật. Như vậy thì cái lời nói là cái biểu trưng cho cái ý mình diễn tả. Như vậy thì ý mình diễn tả đó là hóa thân. Hóa thân Phật thì Phật giảng nói diễn tả cách này kia, hoặc hiện nơi này nơi nọ. Còn cái hóa thân chúng ta thì diễn tả cho người này người kia hiểu được cái gì mà mình mang ở trong tư tưởng của mình. Như vậy thì hai cái đó, báo thân, hóa thân là hai cái tướng sinh diệt. Mà nếu lấy hai cái tướng sinh diệt đó mà gọi là Phật hay là để tìm Phật thì đó là tà, vì nó là sinh diệt, nó không phải là chân thật. Mà muốn thấy được cái chân thật đó là phải tới pháp thân. Pháp thân là cái đó mới là thật. Cho nên Ngài mới nói, nếu mà muốn thấy Phật mà bằng hai cái tướng trên là không phải thấy Phật thiệt. Vì vậy mà nói không thể thấy được Như Lai. Như Lai tức là chỉ cho cái Phật pháp thân. Mà tôi nói nơi chúng ta có cái tánh giác, nó là cái thể ngầm, lặng, vô tướng, bất sanh bất diệt mà hiện tiền. Nó có sẵn nơi chúng ta, ai cũng có hết. Mà tại chúng ta quên, chúng ta chưa tìm thấy. Thì mai chúng tôi sẽ nói về cái tu thiền là để đi dần dẫn quý vị dần dần cho thấy được cái thực sẵn có của mình. Thì ngày mai chúng tôi sẽ nói về tu thiền, rồi sau buổi chót thì chúng tôi sẽ nói về cái công dụng, cái lợi ích của tu thiền, để cho tất cả quý vị nghiên cứu tìm hiểu, thấy rõ cái đường hướng chỉ dạy của Đức Phật trong cái phương diện tu hành cũng như trong cái phương diện truyền bá. Thì hôm nay chúng tôi giải thích tới đây, tạm ngưng để chờ hôm khác.